Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài Gặp Đấng Thánh theo sách Suốt Ai Cập chương 19 từ câu 9 đến câu 15, phần 2, chuẩn bị chính mình. Dân Israel đã được Đức Chúa Trời cứu chuộc làm dân thuộc riêng về Ngài, để sống trong giao ước thánh, trở nên nước thầy tế lễ, làm nguồn phước cho muôn dân. Cho nên Đức Chúa Trời tiếp tục chăm sóc và dẫn họ đến gần Ngài như trên cánh chim ưng. Chúa tiếp tục tiến trình mặc khải cho họ được biết Chúa và sống theo ý thánh của Đức Chúa Trời. Chúa hằng hữu truyền cho Môi-se phải chuẩn bị dân Israel sẵn sàng để họ nghênh đón Chúa và tiếp nhận lời Ngài. Chúng ta cùng suy gẫm sách Suốt Ai Cập chương 19 từ câu 9 đến câu 15 để cũng có thể chuẩn bị chính mình khi được sống trong ơn cứu chuộc và được đến trong sự hiện diện của Chúa để thờ phượng Ngài. Kinh Thánh chép: Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch, ngày nay và ngày mai cùng phải giặt áo sống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai. Vả, ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi và dặn rằng: Khá giữ mình đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân, hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử tử. Chớ ai tra tay vào mình người đó, nhưng người đó phải bị liện đá hoặc bắn tên, bất luận vật hay người cũng chẳng để cho sống đâu. Khi kèn thổi lên, dân sự sẽ đến gần núi. Vì sao đến gặp Chúa hằng hữu dân Israel phải chuẩn bị? Tại sao phải giặt áo sống và giữ mình thánh sạch? Tại sao phải kiêng những sinh hoạt bình thường và giữ mình trong một khoảng cách khi đến với Chúa hằng hữu? Có lẽ khi dân Israel làm theo điều Môi-se truyền, họ bắt đầu phải suy nghĩ về Đức Chúa Trời mà họ sắp nghênh đón là đấng thế nào, về những đòi buộc cần chuẩn bị chính mình 2 ngày trước khi gặp Chúa. Và đó là những hiểu biết thật quan trọng. Chúa đang muốn thiết lập cho Israel những nguyên tắc trong hành trình theo Chúa và thờ phượng Chúa của họ suốt những năm tháng tiếp theo. Trong bài học trước, chúng ta đã biết Đức Chúa Trời là đấng thánh không thể chấp nhận tội lỗi và bất cứ điều gì gian ác. Cho nên dân Israel muốn đến gặp Chúa phải được Môi-se giúp họ giữ mình cho được thánh sạch từ tâm linh đến thân thể, giữ mình cho thánh sạch khỏi tội và y phục phải giặt sạch để không còn nhơ bẩn khi nghênh đón Chúa. Tuy nhiên, dầu đã chuẩn bị như vậy, điều tiếp theo Israel còn phải lưu ý là họ phải biết giữ giới hạn về khoảng cách với đấng thánh. Biết Chúa thánh khiết tuyệt đối, biết mình bất xứng với đấng thánh, biết lời khuyến cáo của Chúa là quan trọng, là những lý do khiến Israel gặp đấng thánh vẫn phải giữ một khoảng cách nếu họ muốn được an toàn. Đây cũng là sự chuẩn bị về thái độ và ý thức. Israel cần phải có thái độ cẩn trọng và không được coi thường, không được khinh suất khi đến với Chúa. Biết giới hạn của chính mình trước đấng toàn thánh và biết mình cần tuyệt đối vâng giữ lời của Chúa truyền. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi và dặn rằng: Khá giữ mình, đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân, kẻ nào đã đụng đến thì sẽ bị xử tử. Chớ ai tra tay vào mình người đó, nhưng người đó phải bị liện đá hoặc bắn tên, bất luận vật hay người cũng chẳng để cho sống đâu. Giữ mình với Chúa ở một khoảng cách nhất định, vì an toàn cho dân Israel. Chúa căn dặn họ ở trong giới hạn cho phép, chớ đến gần. bài học đầu tiên cho dân Israel về Đức Chúa Trời thánh khiết, khác biệt với con người tội lỗi là gì? Là giữ mình thanh sạch, giữ mình trong một khoảng cách nhất định theo lời Chúa dạy. Vì ra mắt Chúa là đấng thánh, mặc dù có chủ ý hay vô tình, dù là con người hay thú vật, bất luận vật hay người, nếu không giữ mình ở khoảng cách Chúa đã truyền dạy, sẽ mất mạng sống. Ai không vâng giữ mạng lệnh của Ngài, không vâng giữ giới hạn Chúa truyền, sẽ chuốc lấy hậu quả nghiêm trọng là cái chết. Đây là điều dân Israel và mỗi chúng ta đều phải học biết, không ý thức khoảng cách giữa đấng thánh và tội nhân, không nhận biết sự thánh khiết và bất khiết mà đến gần Chúa phải chịu hình phạt rất nghiêm. Cho thấy sự phân biệt này cực kỳ quan trọng, và khi Israel cũng như mỗi chúng ta đến gặp Chúa đều cần phải ý thức và cảnh giác. Trong sách Lê Vi Ký chương 10 câu 10 đến 11, Chúa truyền cho Aaron: Hầu cho các ngươi được phân biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, và dạy dân Israel các mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho. Chúng ta thấy sự thờ phượng trong thời Cựu Ước nhấn mạnh đến khoảng cách, bày tỏ thực tại về tình trạng tội lỗi, ô uế của con người và tính cách thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Chúa là đấng không thể chấp nhận tội lỗi. Tiên tri Ha-ba-cúc chương 1 câu 13 chép: Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Và trong thư Hê-bơ-rơ chương 12 câu 29: Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Khoảng cách và sự phân biệt là dấu hiệu đặc trưng của Cựu Ước. Thánh Kinh Cựu Ước luôn luôn nhắc cho chúng ta biết về khoảng cách phải giữ, về những giới hạn và sự ngăn cách phải giữ khi con người muốn đến gần Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se tôi tớ Ngài, Chúa phán: Chớ lại gần chỗ này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đứng đứng là đất thánh. Sách Xuất Ai Cập chương 3 câu 5. Và khi Ngài mặc khải chính Ngài trên núi Sinai cho tuyển dân Israel, thì một trong những mạng lệnh đầu tiên là hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh. Sách Xuất Ai Cập chương 19 câu 12 và 23. Trong sự thờ phượng thánh tại lều tạm và đền thờ, ý tưởng về khoảng cách và giới hạn luôn luôn được nhắc rất rõ. Dân Israel chuẩn bị thân thể và y phục cho thanh sạch trong giới hạn an toàn của tinh thần tuyệt đối vâng lời Chúa. Họ được Môi-se chuẩn bị dọn mình cho thánh sạch, rồi mới được kêu gọi đến gặp Chúa. Kinh Thánh chép: Khi kèn thổi lên, dân sự sẽ đến gần núi. Đến với Chúa để học biết về Ngài là điều cần. Pharaoh vì không biết Đức Chúa Trời là ai, cho nên không thể vâng lời Chúa. Vì không biết Chúa thánh, nên chúng ta đã thấy người Ai Cập thờ vô số hình tượng hư không, vô ích. Không biết Chúa quyền năng, nên họ đã không tha cho dân Israel ra đi thờ phượng Ngài. Pharaoh đã chống nghịch Chúa đến cùng và chuốc lấy cho mình biết bao thiệt hại là vì không biết Chúa. Cho nên, Chúa muốn dùng Israel học biết Chúa, để rồi các chi tộc ở thế gian tội lỗi này nhờ tuyển dân Ngài cũng sẽ được biết Chúa. Môi-se kêu gọi dân Israel đến gần Chúa hơn để được nhận mặc khải Chúa soi sáng. Muốn biết rõ về đấng thánh, tuyển dân Chúa buộc phải đến gần Chúa. Nhưng là người tội lỗi, làm sao có thể đến với đấng thánh để biết Ngài? Dân Israel phải làm sao? Chúa đang dẫn Israel đến chỗ hiểu được giải pháp của Ngài. Qua mặc khải đầy đủ của Chúa trên núi Sinai, Israel sẽ phải học biết rằng nguyên nhân có những giới hạn ngăn cách đó là vì tội lỗi, là sự bất khiết của con người. Đồng thời Chúa cũng tỏ cho họ biết, con người muốn đến cùng Chúa Thánh để thờ phượng Ngài, thì trong đền thờ và đền tạm, họ luôn luôn phải nhờ sinh tế chịu chết và máu phải đổ ra để chuộc tội. Tuy nhiên, các sinh tế đó chỉ là hình bóng biểu tượng mà thôi. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu mới là sinh tế trọn vẹn, duy nhất, đem lại sự tha tội. Tất cả chúng ta là con người tội lỗi phải nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể đến cùng Đức Chúa Trời Chí Thánh. Tạ ơn Chúa, Trong thời Tân Ước, chúng ta không còn bị khuyến cáo giữ khoảng cách nữa, nhưng được kêu gọi đến gần Chúa, bước vào mối tâm giao với Ngài, vì đã có cái chết cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài đã trả một giá rất đắt để mở cho ta con đường đến với Đức Chúa Trời. Trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 4, Phi-e-rơ khuyên con dân Chúa hãy đến gần Ngài. Và trong Hê-bơ-rơ chương 10 câu 19 đến 22, hỡi anh em, vì chúng ta nhờ máu của Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Con đường đến cùng Đức Chúa Trời đã được mở ra cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngày nay chúng ta được tự do đến với Đức Chúa Trời, không còn phải khiếp sợ và cách xa như trong thời Cựu Ước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể quên bài học về Chúa Thánh và khoảng cách do tội lỗi. Đến thờ phượng Chúa và sống trong mối tâm giao với Chúa, chúng ta vẫn phải luôn luôn có sự chuẩn bị chính mình. Chuẩn bị và xét mình là nguyên tắc chúng ta thấy rõ qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô khi ông khuyến cáo con dân Chúa trong lĩnh vực tham dự tiệc thánh. Ông nói, bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Thư Cô-rinh-tô nhất chương 11 câu 27-30. Chuẩn bị và xét mình. Chúng ta cần ý thức về tội mình và ăn năn từ bỏ tội để được liên tục giao thông với Chúa. Đây là điều phải thực hành luôn luôn. Sứ đồ Giăng dạy trong thư Giăng nhất chương 1 câu 9 rằng: ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thiếu ý thức về Chúa Thánh và không chuẩn bị chính mình, hoặc bất cẩn xem thường tội lỗi trong mối giao thông với Chúa, chắc chắn chúng ta phải chuốc lấy hình phạt cho mình. Áp dụng bài học hôm nay. Hình ảnh dân Israel phải giữ khoảng cách giới hạn với Đấng Thánh cho chúng ta thấy tình trạng tội lỗi luôn khiến cho chúng ta xa cách Chúa kính yêu. Ảnh hưởng của tội lỗi là nghiêm trọng và hình phạt dành cho sự không vâng phục Chúa là kinh khủng thế nào. Tuy nhiên, ngày nay khi nghĩ đến những ngăn trở đó và biết sự ban cho trong ân sủng của Chúa, chúng ta có thể vui mừng, dâng lời cảm tạ vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta không còn bị cách xa Chúa nữa, nhưng được đến gần Chúa để thờ phượng Ngài. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhờ ơn tha thứ của Chúa, chuẩn bị chính mình để luôn được sống trong mối tương giao phước hạnh với Chúa. Chẳng những trên trần gian này mà thôi, nhưng còn được giao thông với Chúa trong nước đời đời của Ngài nữa.
Hôm nay con đến đây, đến với Chúa với tâm lòng thành kính, biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sông lạc lầm thì Ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn Cha. Vì Ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu.